Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bầu khí của thánh lễ hôm nay cũng như các bài đọc và bài thương khó ngày hôm nay làm cho chúng ta cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì đầy tràn những sự mâu thuẫn. Đầu tiên, chúng ta thấy trong suốt cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, có lẽ chưa một ngày nào Ngài được vinh quang, có lẽ chưa một ngày nào chúng ta cảm thấy Ngài lại bảo các môn đệ chuẩn bị cho mình con lừa và tung hô mình như vậy. Có những khi Ngài đã làm phép lạ cho rất đông đảo người ta được ăn no, người ta tới tôn vinh Ngài, người ta theo Ngài, nhưng Ngài đều từ chối, Ngài đều lánh đi vào những chỗ thinh lặng. Còn hôm nay thì chính Ngài lại chủ động tiến vào thành Jerusalem với một sự xếp đặt con lừa trước như vậy, để Ngài biết người ta sẽ tung hô Ngài. Và quả thật, ngay đầu lễ chúng ta đã cử hành lại hình ảnh của người dân Do Thái đã cầm nhành lá: vạn tuế con vua David, tung hô đấng nhân danh Chúa mà đến. Thế rồi ngay sau đó, bước vào các bài đọc, chúng ta thấy chìm trong những sự đau khổ. Bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã nói về một đấng Messiah là một vị tôi trung, người đã giơ lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, đã bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Và Chúa Giêsu là hình ảnh của vị tôi trung đã được nói trong Cựu Ước. Đó là một người mà Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Philippe: Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, là một đấng siêu vời, là một đấng quyền năng, là một đấng mà tạo dựng nên con người. Thế nhưng mà đã chấp nhận thân phận con người xuống thế. Lại một sự mâu thuẫn nữa: đã là Thiên Chúa, đã là đấng quyền năng, thế mà lại không đòi cho bằng quyền năng như thế, nhưng đã khiêm tốn xuống thế làm người, để rồi chịu chết trên thập giá. Mọi lần trong các bài thánh vịnh, trong những bài đáp ca, chúng ta cũng nghe những lời ca tụng Chúa, chúng ta cũng nghe những lời của dân chúng dâng lời tạ ơn vì tình yêu của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta lại nghe Thánh Vịnh 21, một lời than thở nói từ trong Cựu Ước: Chúa hỡi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con, sao Ngài lại để cho chúng đâm thủng chân tay của con, rồi ngay cả tấm áo chúng cũng chia chác, chúng khinh bỉ con, sao Ngài lại không nghe tiếng con, hình như Ngài đã im lặng và bỏ rơi con. Và trong bài thương khó chúng ta nghe hôm nay cũng đầy tràn những hình ảnh mâu thuẫn nhau, trái ngược nhau. Một Phêrô khi đang ngồi cùng bàn với thầy của mình, cùng các anh em, thì mạnh mẽ tuyên xưng: dù có mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy, dù phải chết với thầy, con cũng liều một phen sống chết với thầy. Thế nhưng rồi sau đấy thì lại nhát đảm sợ hãi, chối thầy tới 3 lần. Một người học trò thân tín được Chúa Giêsu nâng lên thành bậc thủ lĩnh: Phêrô, anh là đá, trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và không quyền lực Satan nào chiến thắng nổi. Thế mà ngay bây giờ một cô đầy tớ gái chỉ nói rằng đây hình như cũng là người Galilê cùng trong nhóm với Giêsu thì đã chối bay chối biến rồi. Một đứa học trò phản bội thầy thân yêu của mình. Rồi lại một Giuđa Iscariot, một Giuđa cũng là môn đệ thân tín với thầy mình, cũng cùng đồng bàn, cùng chia vui sẻ buồn với thầy mình trong những ngày tháng rong ruổi loan báo tin mừng. Thế rồi bán đứt thầy mình 30 đồng bạc. Đấy là chưa kể Giuđa còn là một dấu hiệu cho các thượng tế và quân lính tới bắt Chúa Giêsu bằng một nụ hôn. Đáng lý ra nụ hôn là dùng trong sự yêu thương, nụ hôn là sử dụng trong khi kính trọng, nụ hôn là bày tỏ lòng yêu mến của mình. Nhưng Giuđa lại dùng chính cái sự yêu thương đó, Giuđa lại dùng chính cái sự kính trọng đấy để nộp thầy mình làm một trò phản bội thầy mình. Rồi chúng ta lại thấy một hình ảnh khác, đó là một ông vua Giêsu vừa mới được tung hô reo hò của toàn thể dân chúng thì bây giờ lại trở thành một kẻ tội đồ, được đẩy qua đá lại, đưa tới thượng hội đồng kết tội không xong, đẩy qua Phi-la-tô, Phi-la-tô không kết tội được, chuyển qua cho Hê-rô-đê, rồi cuối cùng trở qua trở lại. Lúc thì vinh quang mới vừa lóe sáng, bây giờ đã trở thành một người bị kết án tội, treo giữa hai tên trộm cướp, mà thậm chí còn không được xứng như là một tên trộm cướp. Khi mà được hỏi là trong ngày lễ vượt qua này, chúng ta tha cho Ba-ra-ba hay là tha cho Giê-xu, thì toàn dân đồng thanh hô lên tha Ba-ra-ba. Ông lại còn hỏi lại một lần nữa, chả rồi còn thế như thế nào, xử như thế nào với lại ông Giê-xu cũng còn gọi là Đức Ki-tô đây. Phi-la-tô đã xếp Giê-xu vị vua, vị chúa ngang bằng với một tên trộm cướp khét tiếng, nhưng mà dân chúng lại còn đẩy Giê-xu xuống thấp hơn cả một tên trộm cướp, bằng chứng là đồng thanh tha Ba-ra-ba. Rồi chúng ta lại thấy khi mà Chúa Giê-xu bị kết án thì các môn đệ, những người thân tín tán loạn bỏ chạy, chỉ còn vài phụ nữ đứng xa xa. Và khi mà Thiên Chúa chút hơi thở cuối cùng thì đất đá nổ tung, bức màn trong đền thờ xé ra làm đôi, thì không phải là các môn đệ tuyên tín mà là đội trưởng tuyên bố rằng quả thật ông này là con Thiên Chúa. Thật là chéo ngoe, thật là trớ trêu và cũng thật là xót xa. Rồi một thêm một chi tiết nữa, một vị vua, một vị chúa không có được một chỗ để ngả lưng, không có được một chỗ để an táng, mà phải mượn nhờ một nấm mồ của người khác. Và người mà sức giàu an táng, xin Phi-la-tô cho an táng Chúa Giê-xu, cũng không phải là người vẫn đã từng theo Chúa trong những năm trời, mà là một ông Giô-sép, một môn đệ. Và môn đệ này đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện, đến bây giờ mới thực sự cảm nhận quả thật ông này là con Thiên Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, đầy tràn những sự mâu thuẫn, đầy tràn một bầu khí trái ngược, đầy tràn những sự thay đổi trong bầu khí của thánh lễ hôm nay muốn nói cho chúng ta điều gì? Thưa quý bà anh chị em, điều này muốn nói rằng Chúa Giê-xu là Chúa, nhưng đã khiêm tốn chấp nhận vâng theo thánh ý Cha, để nói với chúng ta rằng chính lời của Chúa Giê-xu đã khẳng định nước tôi không thuộc về thế gian này. Mà ngày hôm nay Chúa cũng nói, nếu mà Ngài muốn thì Ngài có thể xin Cha Thầy và 12 đạo binh thiên thần tới để cứu người ngay. Nhưng không, để ứng nghiệm lời Chúa, để cho tất cả chúng ta tin rằng, xác tín rằng chính Chúa Giê-xu là Chúa. Là Chúa cho nên không tìm vinh quang ở trên thế gian này. Là Chúa cho nên chấp nhận chịu sỉ nhục. Là Chúa cho nên chấp nhận bị kết án. Là Chúa cho nên chấp nhận chịu chết. Bởi vì tất cả những việc đó là để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chứ nếu là một người thường thì đã chẳng làm được như thế. Và nếu là một người thường thì sẽ không đem lại được ơn cứu độ cho nhân loại. Mà tại sao lại phải đem ơn cứu độ cho con người? Bởi vì chúng ta là những tội nhân. Thánh Phao-lô đã nói trong một bài khác, vì tội lỗi của chúng ta chính người đã đem lấy hết tất cả vào thân xác mà treo trên thập giá. Và trong một lần khác, Chúa Giêsu nói, khi con người được tôn vinh là lúc con người bị treo trên thập giá. Và cái việc Chúa Giêsu được tôn vinh không phải chỉ là những ngành lá, không phải chỉ là một lần bái lạy, mà Ngài được tôn vinh khi Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban cho người một danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Để từ đây, mỗi lần nghe danh Thánh Giêsu thì trên trời cũng như dưới đất muôn vật phải bái quỳ và mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Và qua cũng nhiều chi tiết mâu thuẫn đó, để mỗi người chúng ta nhìn nhận ra rằng cuộc đời của chúng ta theo Chúa Giêsu là một cuộc đời vác thập giá. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời theo chân Chúa Giêsu lên núi Sọ. Và như thế, người Kitô hữu là người đi theo Chúa Giêsu, chứ không phải là được hưởng những cái vinh quang mà dân chúng tôn vinh Chúa Giêsu. Chính vì Ngài đã chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta, để Ngài cũng muốn cho mỗi người chúng ta hiểu rằng đau khổ thập giá mà cuộc đời của chúng ta đang gánh vác không phải là vô ích, mà là chúng ta đang tháp nhập vào cây khổ hình của Chúa Giêsu. Người là vua, là Chúa, quyền năng mà còn chấp nhận đau khổ như thế, huống hồ là chúng ta chỉ tháp nhập một phần cuộc đời của chúng ta vào khổ giá của Chúa Giêsu thôi. Nếu chúng ta tin vào điều đó, nếu chúng ta xác tín vào điều đó, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang như Chúa Giêsu đã hưởng vinh quang. Bây giờ đây, chúng ta hãy tuyên xưng đức tin.